Cái lời trong kinh này chưa hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chưa hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. Như vậy chánh tư duy là có ba cái tư duy chân chánh: tư duy về ly dục, hay còn gọi là ly dục tư duy, tư duy về vô sân hay còn gọi là vô sân tư duy, tư duy về bất hại hay còn gọi là bất hại tư duy. Trong bài kinh này thì nó là tư duy về ly dục, nhưng mà những bài kinh khác thì mình sẽ gặp những cái nói theo cái ngược lại một chút. Những tư duy về ly dục thì là ly dục tư duy. Tư duy này là những cái dòng suy nghĩ, suy tư nội tâm. Hôm qua con đã chia sẻ với chúng ta về chánh tư duy rồi. Mỗi dòng suy nghĩ khởi lên trong mình phải nhận diện nó là thuộc dạng tư duy gì. Nó là chánh tư duy hay nó là tà tư duy. Nếu mình thấy những dòng suy nghĩ của mình nó đang nuôi dưỡng ấp ủ về lòng dục, lòng sân, là những cái sự làm hại bản thân mình và hại người, thì mình thấy những dòng suy nghĩ như vậy thì mình sẽ không có nuôi dưỡng nó mà mình phải diệt tận. Cần cho phát triển những dòng suy nghĩ suy tư chân chánh, phát triển về ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, mình phát triển những dòng tư duy như vậy. Thường ngày mình cũng nên dạy dỗ cái tâm của mình. Mình dạy dỗ nó là đừng có nghĩ bậy, nghĩ xấu người khác. Đừng có nghĩ những cái chuyện sân hận. Đừng có nghĩ những cái chuyện mà bị dục lôi cuốn cái sử trong đó. Mình thường nhắc nhở dạy dỗ cái tâm của mình. Luôn kiểm tra từ dòng suy nghĩ của mình. Từng dòng suy nghĩ phải kiểm tra. Suy nghĩ này của mình có bản ngã không? Bản ngã theo kiểu tự tôn hay là bản ngã theo kiểu tự ti? Tự ti cũng là bản ngã, mà tự tôn cũng là bản ngã. Dòng suy nghĩ này có cái tôi, cái ta gì của mình trống không? Mình phải kiểm tra, kiểm soát lại. Và những dòng suy nghĩ của mình xem nó có ái trống không? Tham ái cũng đưa đến đau khổ cho mình. Nó cũng thuộc về hại tư duy. Tư duy về dục, tư duy về sân, tư duy về những cái sự tai hại. Nên gọi là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Nếu mình xem trong cái suy nghĩ mình nó có cái tham ái với dính mắc, nhớ thương, nhớ tưởng những người được gọi là người thân của mình ở trong đó, mình biết những cái dòng suy nghĩ tư duy như vậy sẽ đưa mình đến cái tái sanh. Những suy nghĩ tư duy đó là có chất chứa tham ái sẽ đưa đến làm hại bản thân mình. Nó thuộc về hại tư duy, đưa đến làm hại bản thân mình, và nó sẽ làm cho mình sanh tử dài dài. Mình không có nên nuôi dưỡng như vậy. Là những dòng tư duy suy nghĩ ở trong mình xem coi mình có những cái dòng suy nghĩ về ganh tị, tật đố, hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi đúng không? Mà nếu mình thấy những cái suy nghĩ của mình có cái bực bội, khó chịu, mà trong cái bực bội, khó chịu đó của mình nó có cái sự ganh tị, sự tật đố, sự ganh ghét, sự hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi, đó là những cái tâm bất thiện, những cái suy nghĩ đó là gọi là tà tư duy, nó thuộc sân tư duy, nó thuộc hại tư duy. Thì mình phải diệt tận những dòng suy nghĩ đó bằng cái sự như lý tác ý. mình đưa vào trong đó là những cái dòng suy nghĩ hiện thị, sao cho si hơn thua ganh tị tật đố ích kỷ hẹp hòi như vậy, không có đưa cho mình đến cái gì tốt lành, chỉ làm cho mình thêm nhục nhã trên cuộc đời này thôi, thêm mệt mỏi thôi, dao động mệt mỏi thôi, chứ không được gì hết mà thêm khổ. Mình thấy những dòng suy nghĩ như vậy là đưa đến hại mình, hại mình mà hãy mà mình tu ra bên ngoài thì là mình làm hại người, tức là mình truyền cho người cái lòng sân si, cái sự bực bội, mình làm hại người. Như vậy những cái suy nghĩ về ganh tị tật đố hơn thua ích kỷ hẹp hòi, những cái dòng suy nghĩ đó đưa đến hại mình, mà hãy lộ ra cho người thấy thì là hại người, vừa hại mình vừa hại người, làm phiền não mình rồi làm phiền não người. Để nhận diện ra những cái dòng suy nghĩ của mình, nó đòi hỏi mình phải có một cái sự gì, học trị các căn, kiểm soát nội tâm, kiểm soát ngũ uẩn, kiểm soát thọ tưởng hành, nhận diện thọ tưởng hành, phải có một sự kiểm soát thân tâm như thật tốt. Từng dòng suy nghĩ khởi lên phải kiểm soát, mà chúng ta có một cái là khi mà bực bội sân si sanh khởi thì lại chìm lún ở trong đó, rồi hay là những cái dòng suy nghĩ nó khởi lên nhận diện được đôi chút, rồi sau đó những dòng suy nghĩ phía sau lại suy nghĩ theo nó, làm việc theo nó, hành động theo những dòng suy nghĩ sau đó. Tức tại cái sự nhận diện ngũ uẩn ở trong mình nhận diện không có hết, mình nhận diện có một phần, nhận diện có một chút, nhận diện ngũ uẩn được cái lúc đầu, mà lúc sau không nhận diện ngũ uẩn, lúc sau cái thọ tưởng hành khởi lên gì làm theo y chang vậy. Thành ra nhận diện được có phần đầu, phần đuôi cái là tôi à. Phần đầu là ngũ uẩn nhưng mà phần đuôi là tôi. Thành ra là nhận diện ngũ uẩn là phải theo sát luôn, nào vậy thọ là như thế nào, tưởng là như thế nào, hành là như thế nào, thức là như thế nào, chứ không phải có khúc là đây là ngũ uẩn mà khúc là tôi. Mình hay vậy, khúc đây là ngũ uẩn nhưng khúc sau là tôi à, sao phải nhận diện được cái đó. Có một cái trí tuệ kiểm soát liên tục ngũ uẩn trong tự thân của mình, để cho những sắc thọ tưởng hành thức nó không có qua mặt của mình. Cái này con nhắc nhiều, mình ráng đi tu tập mà muốn tiến bộ là phải kiểm soát mình một cách gắt gao, khắt khe, cẩn trọng. Ở ngoài cái lúc mình tu là cái lúc mình ngồi thiền, với lại cái lúc mình ngồi mình ghi nhật ký trình pháp, là buông ra ngoài cái giờ đó, cái mình xuống bếp là giờ đó không có ngũ uẩn, ngũ uẩn nhắn mặt, giờ đó là giờ hoạt động của lậu hoặc. Mình hay chia giờ, có giờ thì là giờ kiểm soát ngũ uẩn, nhưng có giờ là hoạt động của lậu hoặc. Thì làm sao mà mình không còn cho lậu hoặc có một khoảng thời gian là hoạt động luôn, quay về nhìn nhận ngũ uẩn, kiểm soát ngũ uẩn, nhiếp phục ngũ uẩn liên tục được như vậy, là mình sẽ có một cái sự ổn định trong cái sự tu học của mình. Đợi chúng ta có một cái gì nữa, khi đang làm việc á, đang làm gì đó, tập trung, đó là không phải là giờ của ngũ uẩn nha. Vậy đây là giờ tôi đang tập trung làm việc nè, để đó tôi làm việc trong vô minh cho mình coi. Mình hay vậy đó, thành ra cái giờ mình làm việc cái nó giờ mình đang tập trung làm việc, nhận diện ngũ uẩn khó lắm, thành ra ngũ uẩn để bên bên để cho vô minh làm gì, khổ vậy đó. Nói vì tu như vậy nên mà cái sự tu của mình nó chậm tiến, chậm thế. Rồi khi đó là khi làm việc đó là mình đang làm việc với bản ngã, làm việc với cái to, làm việc với lậu hoặc, làm việc trong vô minh, làm việc trong dục, trong ái. Không hay không biết, không hay không biết. Mà khi tôi đang làm việc mà ai nói đến tôi là chết rồi nha. Đừng đụng đến tôi nha. Tôi làm việc là tôi dễ nóng nha. Nên mình phải coi là mình nhân diện là mình làm sao mà trong khi mình đang làm việc lại là cái khi mình tu rất là ngọt ngào, chứ không phải là trong khi đang làm việc là khi đó là giờ mình nghỉ tu. Nếu mà khi mình đang làm việc mà mình cho là giờ mình nghỉ tu, tu chậm tiếng lắm, chậm tiếng lắm. Thành ra là mình phải luôn kiểm soát mình. Trong giờ làm việc làm sao mình vẫn là giờ tu, vẫn là giờ tu. Chánh niệm trong từng cái hành động và tâm vẫn nhẹ nhàng. Có những cái gì đó sơ xuất trật ý của tự thân hay là của các chư hiền đang phụ mình, nó cũng nhẹ nhàng. Cái gì nó cũng tạm bợ, cũng như thường, cũng sao hết. Tu là phải miên mật, liên tục miên mật. Đừng nghĩ rằng có một khoảng thời gian nào đó là thời gian tôi nghỉ tu. Bây giờ là thời gian tôi làm việc chứ không phải thời gian tôi tu. Đó. Mà khi vậy là cái lúc làm việc đó là mình làm không có chánh niệm, làm không vô. Sao mà trong cái giờ làm bếp của mình phải là giờ làm việc của các ứng cử viên học? Hãy nhớ vậy đó. Cái ứng cử viên lậu tận đang làm việc. Ứng cử viên lậu tận còn hơn cả gì mình biết không? Hơn cả gì? Ai nói đúng? Đúng rồi, giỏi. Có thử. Hơn cả ứng cử viên tổng thống. Đúng không? Ứng cử viên tổng thống gọi là ngon nhất, là cao nhất. Mà ứng cử viên lậu tận là cao hơn rất là nhiều so với ứng cử viên tổng thống. Vậy chứ ai dám bảo rằng trong dòng sinh tử này mình chưa một lần làm tổng thống đâu. Ai dám bảo rằng điều đó? Trong vô lượng, vô lượng sanh tử như vậy, ai dám bảo rằng mình chưa một lần làm tổng thống? Có thể nói là những cái chức vụ danh lợi, địa vị trên cuộc đời này, ai dám bảo rằng mình chưa từng nếm trải qua? Nếm trải qua hết. Nhưng mà ứng cử viên lậu tận là mình chưa từng trải. Thành ra nhân duyên trong đời này của mình, mình được cái nếm trải ứng cử viên lậu tận, mình phải nỗ lực. Thực sự là một ứng cử viên lậu tận. Nỗ lực tu tối ra thôi. Mình cho phép, mình cho phép mình nâng cao cái lòng tự trọng của mình. Trong hành xử của mình cũng như vậy, luôn luôn có một sự tự trọng rất là cao, rất là cao. Hành xử trong cuộc sống này phải thật trang nghiêm, thật đúng pháp và thật đẹp. Đẹp luôn tự nhớ rằng mình là ứng cử viên lậu thần, ứng cử viên mất vai. Mình phải hành xử như thế nào, mình phải sống như thế nào cho thật sự là xứng với điều đó. Hành xử như thế nào để cho xứng với điều đó, điều cao thượng, điều tối thượng. Ứng cử viên đó là ứng cử viên tối thượng, không còn ứng cử viên nào cao hơn nữa. Thành ra là mình tập cho mình có một cái lòng tự trọng, nâng cao cái sự tự trọng của mình lên để sống thật là đẹp, thật là tốt và thật đúng pháp trên cuộc đời này. Những dòng tư duy suy nghĩ bất chánh là hoàn toàn không nuôi dưỡng. Mà khi nào kiểm soát được tư duy suy nghĩ là ngon lành, ngon lành. Khi kiểm soát được thọ tưởng hành, thọ tưởng hành gì đang khởi mình thấy biết rõ. Không để cho một thọ tưởng hành nào qua mặt mình là ngon lành. Nhớ những cái lời mà con đã chia sẻ đó với chúng ta. Phần nhiều mình hay quên. Đoạn đầu là thấy ngũ quẩn, đoạn sau là không thấy, không thấy ngũ quẩn, thấy mình. Cái đoạn đó mới là cái đoạn chết người. Phải nhận diện mình trong từng cái cảm thọ, từng cái suy nghĩ, từng cái hình bóng trong nội tâm của mình. Khéo nuôi dưỡng, khéo nuôi dưỡng những cái thiện pháp ở trong mình. Nuôi dưỡng những cái tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Khéo tác ý nuôi dưỡng lòng từ, lòng thương chúng sanh, thương mình, thương người, thương cuộc đời này. Khéo tác ý nuôi dưỡng, gìn giữ những cái thiện pháp đó. Luôn quán sát nhìn vào trong cái dục của mình. Dục ở trong thân, dục ở trong tâm, luôn nhìn nó mà ghê tởm, nhìn nó là cảm thấy ghê tởm, cảm thấy rùng rợn, cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu, bẩn thỉu, bất thiện tăng thôi, nhơ nhớp, đê tiện phàm phu, xúc vật xúc sanh, mầm móng xúc vật xúc sanh, đó mà tư duy về ly dục. Là phải gìn giữ những cái thiện pháp đó, khéo gìn giữ những thiện pháp đó, khéo gìn giữ những thiện pháp đó, khéo gìn giữ tâm thương mình, thương người, thương cuộc đời. Phải gìn giữ cái pháp gìn giữ những cái thiện pháp đó nằm trong cái chánh tâm cần, chánh tinh cần. Những thiện pháp đã sanh thì phải khéo duy trì, làm cho nó ăn trú, làm cho nó tăng trưởng phát triển. Mình đã sanh khởi được rồi, những cái pháp gì? Tác ý về ly dục, tác ý ghê tẩm dục, những thiện pháp đó trong mình đã sanh khởi rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục tác ý khéo cho nó ăn trú, vững trú trong mình, vững chắc và làm cho nó phát triển nguyên mãn. Khi nào mình nói lên dục, mình có một cảm giác như mình muốn ói ra, ngửa ra, trong lòng một hình ảnh của dục từ cái phần trên cái thân của mình nó khởi lên một cái, mình cảm thấy mình muốn ói luôn vậy. Mình thấy trên người mình có bộ phận của xúc vật xúc sắc, mình cảm thấy mình không hoan hỷ khi mình nhìn. Khi nó khởi lên trong nội tâm của mình hình bóng nó, mình cảm thấy mình không quan hệ, mình ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ đi đến cái chỗ là nhiếp phục nó và diệt tận nó một cách hoàn toàn. Nó không còn làm trời đó với mình. Vấn đề ở đây là gì? Là sự nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng thiện pháp nó, nuôi dưỡng sự ghê tởm nó, duy trì sự ghê tởm, an trú sự ghê tởm, chậm phát triển mạnh sự ghê tởm lắm. Đến một thời điểm, một giai đoạn thích hợp thì nhân quả của pháp hành nó sẽ hiển lộ. Vấn đề là gì? Là sự an trú pháp, sự duy trì pháp, sự liên tục pháp trong nội tâm của mình. Có gì hết, không có gì hết. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp là vô thường. Nhưng mà sở dĩ nó có mặt trong mình là vì mình đã không biết và quân tập nó, nuôi nấng nó, nuông chiều nó, che chở nó, bảo dưỡng nó, gìn giữ nó trong cái tự thân của mình lâu quá. Thành ra giờ nó mạnh mẽ, nó dữ dằn, đúng không? Nhưng mà mình khéo tập y, khéo y phục. Khéo tập y, khéo y phục. Cái quan trọng là gì? Phương pháp đúng. Mình có một cái cách thực hành đúng để nhiếp phục dục, để diệt dục, là mình chắc chắn mình sẽ diệt được nó. Tại vì bản chất của nó là duyên sanh, đúng không ạ? À? Dục là gì? Là duyên sanh. Mà cái gì duyên sanh thì bản chất của nó là gì? Là vô thường, là biến đổi, là hoại diệt. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mình thấy nó chặt quá ở trong thân tâm của mình là vì sao? Vì cái thời gian sống trước đây của mình là vô minh, cho nên mình chấp chứa, mình nuôi dưỡng, mình phục vụ nó, mình nô lệ cho nó. Mỗi khi nó sanh khởi mình làm cho nó thỏa mãn. Thành ra nó vững trú, nó vững chắc ở trong cái thân tâm của mình. Bây giờ mình không có phục vụ nó, không có làm cho nó thỏa mãn, không có nuông chiều nó nữa, không có che giấu nó nữa. Mà bây giờ mình phải lôi nó ra ánh sáng và diệt tận. Nó không phải là mình. Thành ra cái dục nói ra là mình trình một pháp bất thiện ra. Cái này đâu phải là tôi, đâu phải của tôi, đâu phải tự ngã của tôi đâu. Mà khi nào mình giấu giếm nó, tất nhiên là mình cho nó là mình. Mình mới giấu giếm nó. Mà mình giấu giếm nó thì nó sẽ có cơ hội sống ở trong mình thôi. Nguyên lý là như vậy đó. Thành ra vấn đề là sự tu tập, sự kiên trì. Kiên trì nuôi dưỡng những cái ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Kiên trì nuôi dưỡng những cái thiện pháp. Tập những cái tâm hiểu và thương. Tập những cái tâm bao dung. Tập những cái tâm chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau. Tập những cái hành diệt ngã, nuôi dưỡng cái hành diệt ngã. Hành diệt ngã đưa đến sao? Không làm hại mình, không làm hại người. Đó được gọi là bất hại tư duy đó. Tư duy về bất hại. Mình cần nhiếp phục được bản ngã chừng nào thì càng tốt cho mình chừng nào. Cái tâm diệt ngã đó không đưa đến làm hại mình, hại người. Thành ra những cái thiện pháp mình đã học khéo duy trì, khéo tăng tiến. Đừng có để cho cái tâm của mình nó mông lung, nó bâng quơ. Nó nhớ chuyện đầu đông, đầu tây, đầu nam, đầu bắc. Nhớ chuyện ngày xưa, nhớ chuyện người thân, nhớ chuyện gia đình. Đừng có để cho tâm mình bâng quơ, mông lung, lang thang, lang mang. Đừng có để cho tâm mình như vậy, mà đưa tâm mình vào trong những cái chủ ý mà mình mong muốn, đưa tâm mình vào trong sự tác ý những cái thiện pháp mà mình đang tu tập. Thì trong đạo tràng ai có cái gì hay, mình tác ý về điều đó, thán phục điều đó, học hỏi điều đó, nhìn những cái gương xung quanh mình, vị nào có cái hay ở cái điểm này, vị kia có cái hay ở điểm nọ. Mình nhìn xung quanh ai có cái gì hay mình cứ học hỏi. Tại vì trong đạo tràng của mình là những người đang tu tập chung với mình trong cái thiện pháp này. Thành ra cứ nhìn xung quanh ai có cái gì hay thì cứ học. Ai thực hành được những cái thiện pháp nào rồi, mình nghe thấy rồi, mình hoan hỷ, mình tán thán, mình nỗ lực tu tập. Tập cho tâm mình tôn trọng tôn kính tất cả mọi người trong đạo tràng. Tại vì trong đạo tràng này mỗi người mỗi thành viên không hay ở chỗ này thì cũng hay ở chỗ khác, không hay ở điểm này thì cũng hay ở điểm kia. Mình phải tập nhìn ra cái tốt của mọi người. Chứ đừng có tập tối ngày mà cứ chăm bẩm vào trong cái chưa có hoàn thiện của người nào. Nội tâm như vậy mình ở không được trong đầu này, mà tu không được, tiến không được. Tối ngày mà nội tâm cứ đền tìm cái xấu của người ta mà suy nghĩ không, cứ tìm bóng tối mà tu vô không, thì làm sao mà nội tâm nó có một cái tương lai tươi sáng nào được, phải không ạ? Thành ra cái tâm của mình là mình dạy nó phải biết khôn, biết cái chỗ nào hay nên học hỏi, biết cái nước nào ngọt nên uống, biết cái pháp nào thiện lành nên học tu tập. Chứ không phải nhìn nhau tối ngày cứ là truy tìm cái xấu của nhau, rồi tối ngày cứ nhớ cái xấu của nhau. Tập một cái tâm luôn nhớ mình cái pháp là như thường. Đạo tràng mình các vị tập khí còn mày khác, nhưng ta nên tu tập, người ta cũng có những cái tốt của người ta, mình nên hỏi gì đó, hay là mình nên quan hỷ với lại cái tốt đó. Gì là gì? Là chánh tư duy, chánh tư duy, chánh tư duy phải chiếm hết đời sống của mình, không phải đọc một cách đơn giản vậy là xong. Tư duy và ly dục, tư duy và vô sân, tư duy và bất hạnh, à mấy cái suy nghĩ đó là chánh tư duy. Vậy là xong, vậy là không có tu được và không có hiểu pháp, chỉ hiểu hiểu chữ, hiểu ngôn ngữ mà thôi, hiểu nghĩa của lời nói đó nhưng mà không hiểu được pháp đó, chưa có thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về Phật. Biết chữ, biết nghĩa nhưng mà không biết pháp. À, có thể giải thích là tư duy về ly dục là như vậy, là những suy nghĩ về ly dục, tư duy về vô sân là vậy, suy nghĩ về sự không có sân. Nhưng mà hỏi như thế nào là ly dục ngớ ra, thế nào là tư duy về vô sân ngớ ra. Con thưa với chúng ta để ngày hôm nay có thể giải thích cho chúng ta rõ về chánh tư duy như vậy trong cuộc sống của chúng ta, là kết quả của một quá trình dài chúng ta. Không dễ gì giải thích được như vậy đâu. Trước đây thì chỉ là chữ nghĩa, giảng giải bát chánh đạo trên chữ nghĩa thì dễ lắm, dễ dễ lắm, cứ đem cái này ra giảng. Nhưng mà tu hành, tu hành thể nhập vào trong pháp, thể nhập vào trong pháp, thử thấy, thử biết được, điều đó mới là một điều thật sự là hiếm hoi, hiếm có, hi hữu. Chứ bây giờ đem chữ nghĩa này ra giảng thì dễ lắm, dễ lắm. Hồi trước con cũng chỉ hiểu về chữ nghĩa như vậy, sau này thời gian tu tập rồi nhìn ra mình mới thấy được cái thần pháp nằm trong cái chữ nghĩa này là gì, pháp vận hành trong chữ nghĩa này là gì, pháp vận hành trong chữ nghĩa. Biết chữ biết nghĩa là một vấn đề, nhưng mà biết được pháp vận hành trong cái vấn đề đó là gì là một vấn đề khác. Thành ra biết chữ biết nghĩa dễ lắm, nhưng mà biết pháp vận hành trong cái chữ nghĩa đó, pháp nó đang vận hành, là một điều chỉ có những bậc thực tu, thực tu vào trong cái pháp đó, thực chứng vào trong pháp đó mới có thể thấy biết được. chứ bạn không mà giảng chữ nghĩa thì sao? Nhị tư sanh đế được gọi là vô thượng pháp luân, vô thượng pháp. Bát chánh đạo được gọi là vô thượng phần đạo. Trong lời kinh có ghi rõ như vậy, vô thượng pháp luân đã được vận chuyển, đã được khai thị ở vùng đất này. Nó rõ vậy. Nhưng mà đọc chữ đọc nghĩa đó thì hầu như là ai cũng biết chữ biết nghĩa, biết mặt chữ biết mặt nghĩa. Nhưng mà bây giờ tìm một cái sự trình bày khai thị hiển lộ làm sáng thi nghĩa rằng tứ thánh đế thật sự là vô thượng pháp luân như thế nào, như thế nào, như thế nào tứ thánh đế được gọi là vô thượng pháp luân. Điều đó mới là điều khó khăn. Chỉ có nhân bằng nỗ lực tu tập thực hành trong pháp đó. Thực hành rồi mà phải thực hành đúng, theo đúng một cái phương cách thực hành, chứ không phải là muốn thực hành kiểu nào mà thực hành. Bởi vậy mình mới có gì pháp tám chánh phải đúng. Thực hành tứ thánh đế thực hành phải đúng, thực hành bát chánh đạo thực hành phải đúng, thực hành tứ niệm xứ thực hành phải đúng. Mà thực hành không đúng thì thôi cũng như không. Anh ra bây giờ nó thực hành tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ đầy hết, treo đầy hết. Nhưng mà vào trong pháp hành nó chỉ coi cái pháp trên thực hành đó dính với cái chỗ nào trong kinh tứ niệm xứ, chỉ dùng dính với chỗ nào trong kinh tứ niệm xứ, dính được mấy chỗ, có dính không là cái điều thứ nhất. Thứ hai là dính được mấy chỗ trong kinh tứ niệm xứ. Thành ra hiểu chữ hiểu nghĩa là một vấn đề, hồi nay bây giờ nó thực hành tu tập là một vấn đề khác, nhưng thực hành tu tập như thế nào đó là cái điều cày đắng, cày đắng. Gọi là thiện tứ niệm xứ, nhưng vào trong nguyên một cái bài kinh tứ niệm xứ thì nó giống được mấy phần, nó đúng được mấy phần, còn bao nhiêu phần không có tu tập thực hành nên rộng. Mà không có tu tập thực hành là thiếu sót. Mà sự tu tập thiếu sót như vậy, không có viên mãn như vậy, làm sao đưa đến chánh trí, chánh giải thoát? Sự tu tập thực hành phải đầy đủ, phải viên mãn, mà đúng theo phương pháp cách thức mà bậc chánh đẳng chánh giác để chỉ dạy, để trình bày, để tu tập, để thực chứng, đúng theo như vậy. Còn theo một cái sự sáng tạo sáng lập của ai đó, không phải của bậc chánh đẳng chánh giác, mà là của ai đó, thì thôi kết quả là mình ráng chịu. Như vậy á, để mà mình tu tập được cái pháp chánh tư duy là mình phải thường xuyên có một sự như lý tác ý. Chứ chánh tư duy không tự nhiên có. Chánh tư duy có mặt do sự tu tập chánh tri kiến, như lý tác ý trong những pháp đã được tu học. Chánh tư duy là pháp phải được tu tập. Tu tập thực hành. Và tu tập cái gì, thực hành cái gì để có được sự thành tựu chánh tư duy? Phải có như lý tác ý, là phải chủ động. Như lý tác ý là gì? Chủ động dạy dỗ cái tâm của mình, nó suy nghĩ đúng theo chân lý của căn pháp mình đã được học. Chủ động dạy dỗ tâm của mình đúng theo sự thật của các thiện pháp mà mình đã được tu tập. Thành ra trong cái sự tu tập này, khởi hành tu tập chánh tri kiến cho đến sự tu tập thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân, cho đến thành tựu chánh định, tất cả tất cả phải nhờ sự tác động, sự dẫn đường của nhiều lý tác ý. Nhiều lý tác ý là pháp làm cho sanh khởi tất cả thiện pháp. Nhiều lý tác ý còn có nghĩa là tác động tâm ý theo đúng như chân lý, theo đúng như sự thật của các pháp mà mình đã tu tập. Như lý tác ý là tác động tâm ý. Như lý là đúng như chân lý, đúng như sự thật của vấn đề mình đã được tu tập. Và sự thật đó là gì? Đúng theo sự thật của Tứ Thánh Đế, đúng theo sự thật của Bát Chánh Đạo, đúng theo sự thật của Tứ Niệm Xứ. Tác động tâm ý của mình dạy dỗ nó phải đi vào trong những cái chân lý đó, an trú trong những chân lý đó. Ví dụ như một tà tư duy sanh khởi, mình tác ý mình nói rồi, đây là một tà tư duy, nó không phải là một chánh tư duy. Mà đã là tà tư duy thì ta không nên nuôi dưỡng cái tư duy sai lầm, sai quay này, phải diệt tận. Nó là như lý tác ý, đúng theo Bát Chánh Đạo, đúng theo Tứ Thánh Đế. Là như lý tác ý, như nãy con chia sẻ chúng ta là gì? Tác ý là tác động tâm ý. Như lý theo đúng như chân lý, sự thật mà mình đã được học hỏi. Sự thật về Tứ Thánh Đế, sự thật về Bát Chánh Đạo, theo đúng như sự thật mà các bậc thánh đã giác ngộ, đã thấy biết. Là tự nhiên là tác động tâm ý theo Tứ Thánh Đế. Mà mình nói một cách gọi là nhẹ nhàng gần gũi của mình là sao? Như lý tác ý là sao? Dạy dỗ tâm ý của mình, dạy dỗ thọ tưởng hành của mình an trú trong cách thiện pháp, trong Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần. Dạy dỗ tâm ý của mình hướng nó vào trong các cái thiện pháp, mình chỉ đường cho nó đi đó, mình hiểu không? Ví dụ như mình hồi nhỏ mình ăn học 12 năm ăn học, mình đến trường là thầy cô mình là toàn là dạy dỗ mình đi theo những cái kiến thức hiểu biết của thầy cô, phải không ạ? Nhưng mà rồi sau 12 năm ăn học, những gì mình học lên đại học đi, rồi mình cũng được học cái kiến thức của các vị giáo sư, rồi học lên thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, rồi mình buông ra những cái trường học đó, hay là ngoài những cái giờ học đó, cái là mình sống ở trong cái gì? Cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Sống ở trong dục, sống trong ái. Mình không có dạy dỗ tâm ý của mình. Tự nhiên là học xong rồi ra ngoài đời là bắt đầu là mình sống theo danh, theo lợi, theo vật chất, theo tiền bạc. Mình không có dạy mình. Lúc đó dạy mình là mình dạy sao, làm sao để kiếm tiền cho nhiều đây. Làm cái này phải ăn gian chút mới được thêm tiền. Mình dạy bậy, phải không ạ? Mình suy nghĩ những cái điều mà để cho mình kiếm thêm tiền bạc, vật chất, danh lợi, sắc tài. Mình suy nghĩ, là bây giờ làm sao để kiếm thêm nhiều tiền. Buôn bán này phải gian lận chút xíu. Buôn bán ngoài đời mà biểu tôi không gian sao được. Mình dạy rồi. Nên mà rồi bây giờ vào trong sự tu mình dạy mình. Mọi tư duy suy nghĩ của mình phải dạy mình, định hướng cho dòng tư duy suy nghĩ của mình, định hướng cho cách sống của mình, cho cách hành xử của mình, cho cách ứng xử của mình phải định hướng. Và thanh quy là gì? Là sự định hướng cho mình. Mình hiểu không? Mình phải định hướng, phải dạy mình. Ở ngoài đời cái tâm người ta ta dạy là làm sao buôn bán, làm sao đi làm, phải định bợ làm sao để kiếm chức kiếm quyền, đúng hay không? Đi làm phải nỗ lực đi làm cho sếp thương, nỗ lực đi làm rồi còn phải khéo mồm khéo miệng kiếm chức kiếm quyền. Ra ngoài đời buôn bán thì phải gian lận. Mình dạy mình đó, cái đó là mình dạy mình đó. Còn bây giờ mình vô chùa mình phải dạy mình sống phải có nề nếp, nghe chưa? Có thanh quy, có quy củ, nghe chưa? Đưa nề nếp ra dạy mình. Tinh thần của đạo tràng là gì? Tinh thần chung của đạo tràng là gì, nhớ không? Ứng xử trong đạo tràng phải như thế nào, nhớ không? Phải dạy mình. Mình mà không dạy mình để nó sống như thú hoang, mình tu không bao giờ tiến bộ. Mà mình uốn nắn cái con thú hoang ở trong mình, cái tâm vô minh lậu hoặc của mình, cái tâm hoạt động một cách rất là ở trong bản năng của mình, bản ngã dục ái của mình uốn nắn nó, mình uốn nắn cái con thú hoang này, con thú hoang này nó sống ở trong mình vô lượng kiếp. Bây giờ mình uốn nắn nó vào này nếp, mà phải có sự chủ động uốn nắn nó, chứ không phải để cho nó tự nhiên lúc nào nó muốn sao muốn, lúc nào nó muốn tu tu, lúc nào nó muốn chơi chơi, lúc nào nó muốn phóng dật phóng dật. Tu như vậy không bao giờ tiến, hoặc là tiến rất rất là chậm. Còn mà tu mà kết hợp với lại một cái dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc, đặt hết tâm ý của mình vào trong đó, quan sát tác động dạy dỗ tâm ý của mình vào trong nề nếp của thanh quy của đạo tràng. Tu học như thế nào? Luôn nhắc nhở mình phải luôn quan sát nhận diện ngũ uẩn, mình dạy mình trước, mình hiểu không hả? Cái chỗ này là tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối quan trọng, chỉ chỗ dấu vàng con chỉ rồi đó, ráng mà đào lên đi. Chúng ta phải đào thì chúng ta mới lấy được vàng, chứ còn mới cứ chỉ cái chỗ đó là cái chỗ có vàng đó, bật mí nha, chỗ đó có vàng ông chỉ rồi, chỗ đó có vàng, vàng khối nữa, ngọc xoàng nè, kim cương nè, xà cừ, mã não, lưu ly, trân châu gì đây hết, không mấy chỉ rồi. Chúng ta phải đi lại, phải đào lên, phải bới lên, phải xới luôn. Bây giờ con chỉ cho chỗ dấu vàng mà chúng ta không đi lại đó, mình đào bới xới lên là chịu khó, phải đào sâu xuống dưới 3 mét, chúng ta đào mới sơ sơ những tấc hai tấc chúng ta bỏ cuộc không thấy vàng. Tại vì sao? Vì chúng ta lười biếng, buông luôn không giờ. Nếu mà mình nỗ lực thực hành, nỗ lực đào bới thì đào đúng 3 mét là sẽ gặp vàng. Cũng vậy con đã chỉ cho chúng ta cách tu, cách tu và cách thành đạt mau chóng cái sự tu hành của mình, và chúng ta phải thực hành, chúng ta phải nỗ lực thực hành, phải nỗ lực đào bới, phải nỗ lực đào bới, phải nỗ lực thực hành, phải nỗ lực như lý tác ý thì chúng ta mới thấy được cái đống vàng, cái đống kim cương hột xoàn. Bây giờ con chỉ hoài mà chúng ta không chịu đi đào, đi bới, đi xới, đi móc lên thì con chỉ đến chết chúng ta vẫn không thấy vàng. Ai mà khéo con chỉ chừng một hai lần, đi đến ngay cái chỗ đó đào bới xới lên thì vị đó sẽ thấy vàng. Như vậy con đã chia sẻ với chúng ta rồi, như lý tác ý, như lý tác ý làm pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp, sự không phóng dật làm pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp, như lý tác ý và không phóng dật, không dễ vui, không buông lung, không sống chìm nổi trong những cảm giác của vô minh dập dờn, phải có một sự tinh cần tinh tận, không phóng dật. Không phóng dật là pháp làm sanh khởi tất cả các thiện pháp, mà như lý tác ý cũng như vậy. Như lý tác ý làm pháp làm sanh khởi chánh tri kiến, tiếp tục như lý tác ý thì sẽ làm tiếp tục sanh khởi những cái pháp chánh về sau. Luôn tác ý tự hỏi rằng hôm nay mình sống có chân chánh không, thân hành mình có chân chánh hay không, khẩu hành mình có chân chánh hay không, có đúng pháp hay không, ý hành mình có chân chánh hay không. Luôn tác ý tự hỏi mình, thọ tử hành có được mình để ý quan sát nhận diện nhiếp phục không? Cuộc sống của mình có nằm trong thanh quy của đạo tràng hay không? Hành vi cử chỉ lời nói của mình có nằm trong thanh quy của đạo tràng hay không? Mình đã tu tập được bát chánh đạo như thế nào? Mình đã nhìn thấy khổ được như thế nào? Ai mà không khéo có sự tác ý thì cứ mở lên những bài mà con đã tác ý cho đó. Quán bọn nước là gì? Là những bài con đã tác ý cho chúng ta rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta thể nhập, thể nhập từng ý nghĩa của những câu mà con đã tác ý cho chúng ta là sướng quá, phải không ạ? Thật ra chúng ta tu tập với con là chúng ta sướng lắm. Hầu như là cái gì con cũng trình bày từ A đến Z hết rồi. Pháp tu nào cũng vậy, từ thiền tâm từ cũng vậy, sẵn luôn một bài quán tâm từ. Quán diệt ngã có nguyên một bài sám hối diệt ngã. Cứ đọc vào trong đó đi, chiêm nghiệm vào trong đó đi, thì tha hồ diệt ngã. Pháp ở trong đó quá minh bạch, rành rọt, đầy đủ, thiện xảo. Thiện xảo, thiện xảo. Một khóa mà con trình bày là con để tâm vào đó, là con nhìn tất cả mọi góc độ, mọi khía cạnh của pháp đó để mà trình bày. Làm bài sám hối diệt ngã là đặt tâm vào trong đó để xem tất cả những hoạt động của bản ngã nằm ở chỗ như thế nào. Và làm sao, những pháp hành như thế nào để có thể diệt. Đọc vào trong đó đi. Nó là trí tuệ, không phải là trí tuệ của kẻ phàm phu vô minh có thể làm ra một bài pháp như vậy nữa. Không thể có. Mình đọc vào trong đó đi, để tâm vào trong đó đi. Rồi mình sẽ chiêm nghiệm, thưởng thức hương vị của thánh trí tuệ, của pháp bảo. Bài đó là gì? Là như lý tác ý đó. Tận đạo vô thượng là như lý tác ý đó. Cũng là thánh trí tuệ đó. Đảnh lễ trí đức Như Lai cũng là như lý tác ý đó. Cũng là thánh trí tuệ đó. Tác ý biết rõ Đức Phật là người như thế nào, tâm quan hỷ trong đó. Và nâng cao, nâng cấp cái đời sống mình lên, không để cho mình sống trong những pháp thấp kém, phàm phu, phàm tục. Nâng cao mình lên, nâng cao bản thân mình lên. Chiêu lý tất ý là gì? Là nguyện cửa vào bất tử đó đó. Lại hết cho chúng ta đó. Vị nào mà không thiện xảo tất ý. Nhưng mà thật ra ngày giờ này khi con nghe cái phần trình pháp của chúng ta, trong cái phần nhận diện của quẩn trình pháp của chúng ta trong các tuần tịnh tu, thì con thấy hầu như chúng ta vị nào cũng đã biết tác ý rồi. Có những vị tác ý mạnh mẽ, sâu sắc, có những vị tác ý vượt. Nhưng mà hầu như vị nào cũng biết như lý tác ý hết rồi. Tại vì pháp ở đây học với con từ đầu tới cuối toàn là như lý tác ý không à chứ gì. Và trong đời sống này, nếu chúng ta có một sự thiện xảo cho như lý tâm ý dẫn đồng, chủ động dạy dỗ tâm ý, phải dày, phải khẽ, không có được bản ngã, không có được ương ngạnh cứng đầu, không có chạy theo dục, không có chạy theo ái hay chưa, thường xuyên dạy mình, nhắc nhở mình, Cái nhìn cái thấy của mình về cuộc sống đã có chánh tri kiến chưa? Cuộc sống này mình nhìn đã có thấy khổ chưa? Đặt ra những câu hỏi đó rồi mình phải giải đáp. Mình phải giải đáp. Mình phải tác ý như thế nào để thấy khổ luôn. Mở giải thoát trí lên. Mở sám hối gì cả là đó là mấy cái bài đó để cho mình thấy khổ đó. Những cái bài đó để cho mình thành tựu trí về khổ đó. Như vậy khi khéo tu tập và thực chứng các pháp thì mình sẽ hiểu rằng đời sống của mình, sự tu tập của mình để làm cho tăng thượng, tăng trưởng nhanh sự tu tập của mình, mình phải biết phát triển chánh tư duy. Như lý tác ý còn là chánh tư duy nữa. Thấy các pháp có sự liên kết hay không? Nhưng mà Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác với một cái trí tuệ viên mãn rộng mở, ngài có nhiều phương tiện để mà nói. Đó là Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích đó. Khi thì ngài nói đó là như lý tác ý, khi thì ngài nói đó là chánh tư duy. Ngài đã dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích cho mình nghe. Cái quan trọng của mình đó, trong cái ngày giờ này là sau khi nhận hiểu thế nào là chánh tư duy rồi, thế nào là như lý tác ý rồi, thì tinh cần tinh tấn thực hành. Thực hành tu tập chánh tư duy như lý tác ý để cho phát triển và thành tựu chánh tư duy. Một người có một sự tu tập tốt thì chánh tư duy sẽ được phát triển trong suốt một ngày tu tập của người ấy. Được vận hành mà được phát triển trong suốt ngày tu tập. À, như vậy là đó là chánh tư duy.